Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình. Và Quyên cũng xin rất là cảm ơn tất cả các quý vị đã gọi vào cho ICAN để mà chia sẻ nhu cầu cũng như là đóng góp ý kiến cho chương trình phát thanh của ICAN được ngày thêm phong phú và bổ ích cho cộng đồng. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục gọi vào 408-509-1958, 509-1958. Và nếu mà quý vị nào có muốn tìm chỗ đi chơi thì Quyên chỉ cho quý vị đi cuối tuần này, 21 và 22 Tây tháng 4, có một cái lễ hội ngày con rồng cháu tiên, ngày văn hóa của người Việt Nam sẽ được tổ chức rất là long trọng và rất là vui tại cơ quan Children's Discovery Museum, tức là Viện Bảo tàng Khám phá Thiếu nhi. Địa chỉ là 180 Walls Way, San Jose 95110. Đây là năm thứ 12 họ tổ chức chương trình này để nhằm vinh danh văn hóa của người Việt Nam và giới thiệu văn hóa người Việt Nam đến với các sắc tộc khác. Chương trình đặc biệt 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều cả 2 ngày 21 và 22 tháng 4. Giá vé vào cửa là 15 đồng cho trẻ em và người lớn từ 1 đến 59 tuổi, 14 đồng cho người cao niên từ 60 tuổi trở lên và trẻ sơ sinh, và các hội viên thì được vào cửa miễn phí. Để biết thêm chi tiết, xin gọi về cho chị Minh An, số điện thoại là 408-298-5437, 298-5437. Kể đến, Quyên cũng xin mời gọi quý vị ghi danh tham dự những chương trình sinh hoạt của ICAN. Thứ nhất là chương trình nuôi dạy trẻ vui mạnh, là chương trình hội thảo phụ huynh dành cho ông bà, cha mẹ và những vị nuôi dạy trẻ con trong 5 năm đầu đời, nhằm giúp cho các em phát triển trí não tối đa và phát triển những cái kỹ năng giao tiếp xã hội. Con cháu mình nó có chậm nói hay không, nó có quá năng động hay không, nó có kén ăn hoặc là biếng ăn hay không, làm sao mình hướng dẫn con em mình vào nề nếp mà không cần phải la mắng hay là phải răn đe, làm sao mình dung hòa việc nuôi dạy con giữa hai nền văn hóa. Chương trình hoàn toàn miễn phí, kéo dài 6 tuần, mỗi tuần là vào thứ hai từ 9 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa tại Trung tâm Cộng đồng Việt Mỹ, địa chỉ là 2072 Lucretia Avenue, thành phố San Jose. Thưa đặc biệt là trong một trong 6 tuần đó, quý vị có thể dẫn con mình đi một buổi đi chơi ở Children's Discovery Museum, cái viện bảo tàng khám phá thiếu nhi, rất vui. Và đặc biệt là trong cái khóa này thì chúng tôi có một treo một cái giải thưởng là một chiếc xe điện cho trẻ con lái trị giá 200 đô. Xin quý vị gọi về cho ICAN để ghi danh 408-509-1958, 509-1958. Và chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt khác là chương trình cha và con vui chơi với nhau dành cho các anh, các bậc làm cha, cũng kéo dài 6 tuần hoàn toàn miễn phí. Bắt đầu là ngày thứ 7, 28 Tây tháng 4, với nhiều buổi trò chuyện vui chơi cuối tuần cho cha và con miễn phí. Các anh đến để chia sẻ kinh nghiệm với những người cha khác, cùng nhau tìm hiểu để mình nhìn cho ra cái vai trò của người cha trong việc nuôi con thành nhân, thành công ở xứ người. Và trong 6 buổi đó sẽ có một buổi là các anh sẽ đưa con đi chơi cũng ở Children's Discovery Museum, Viện Bảo tàng Khám phá Thiếu nhi đó. Khi mà các anh ngồi học ở một phòng bên á, thì bên kia, phòng bên kia là các con cháu mình sẽ có được những cái giờ phút vui chơi rất là thoải mái. tập được những kỹ năng giao tiếp xã hội để mà chuẩn bị cho các em vào trường lớp sau này. Chương trình hoàn toàn miễn phí, xin mời quý vị ghi danh 408-509-1958, 509-1958. Và một chương trình thứ ba mà của ICANN là chương trình hỗ trợ phụ nữ hàng tuần có tên là Chị Em Sống Vui. Vào thứ ba hàng tuần từ 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ rưỡi tối, chúng tôi có chương trình để giúp cho các chị em phụ nữ được thoải mái, được giải stress với những giờ phút tập thể dục và những vừa giờ phút tâm sự chia sẻ với nhau để cùng nhau tìm hiểu về bản thân mình, về nhu cầu mình, về cái cách nhìn cuộc đời của mình nó như thế nào, để cho mình từ cái cách nhìn vấn đề một cách sâu sắc đó, chúng ta có thể tìm được giải pháp cho những cái băn khoăn trăn trở của mình, để nhằm giúp cho mình có nhiều thêm khả năng mình tạo dựng hạnh phúc với chồng, với con và với cháu. Xin kính mời quý vị đến với chương trình hỗ trợ phụ nữ Chị Em Sống Vui do cô Iris Đinh hướng dẫn. Cô Iris đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các vị phụ nữ. Mọi chi tiết xin gọi về cho Quyên số điện thoại là 408-708-8099, 708-8099. Chương trình hoàn toàn miễn phí, quý vị có thể gọi cho Quyên để ghi danh, hoặc là quý vị đến ngày đó, cứ đến tận nơi. Địa chỉ là 2072 Lucretia Avenue, thành phố San Jose, tức là trung tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Mỹ của chúng ta đó. Trong chương trình tuần này, Quyên xin kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với cô Quỳnh Như về đề tài dinh dưỡng. Tuần này chúng ta sẽ nói về đường, các loại đường, giá trị dinh dưỡng của đường cũng như là cái tác hại của đường nếu mình dùng quá nhiều. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta vòng trở lại với buổi nói chuyện định kỳ hàng tháng với cô Quỳnh Như về đề tài dinh dưỡng. Quyên xin chào cô Quỳnh Như ạ.
Vâng ạ, chào chị Quyên ạ, chào quý vị thính giả đang nghe đài ạ.
Thế hôm nay cô Quỳnh Như không được khỏe lắm.
Dạ, vâng, chắc tại thời tiết ạ.
Thời tiết. Thì hôm nay thưa quý vị, Quyên có hỏi cô Quỳnh Như, nhờ cô Quỳnh Như phân giải về đề tài là đường. Ông bà mình có nói câu là ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Dạ. Thì thành ra Quyên có hỏi cô Quỳnh Như là như vậy thì thật sự là có bao nhiêu loại đường, dạ, và những cái tác dụng của nó như thế nào, cái nào tốt, cái nào không tốt, vân 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 vân. Quyên biết cái đó là một đề tài rất là rộng, dạ, thành ra cô Quỳnh Như chắc chắn là sẽ phải rút nhỏ lại cái đề tài. Thôi thì hôm nay tùy cô Quỳnh Như là cô Quỳnh Như nhắm cái hướng nào, định cái hướng nào, dạ, thì mình cũng muốn nghe thêm về đường. Dường như con người mình thích ăn đường lắm phải không ạ?
Vâng. Thực ra thì đấy là cái bản năng tự nhiên của con người, ai cũng háo ngọt ạ.
Đường không, mà ngay cả cái lời nói ngọt cũng háo luôn, đúng không?
Đúng ạ, ngọt đủ mọi đường hết, từ cái thức ăn mình ăn vào. Đúng ạ, mình mua trái cam hay trái quýt hay là trái dưa hấu, mình cũng muốn lựa cái nào nó ngọt. Đúng ạ, chứ mình không muốn mua cái trái nào nó chua.
Đúng.
Vâng, dạ. Thì đấy là cái đồ ăn mà mình ăn vào, thì dạ, đấy là cái bản năng của con người.
Dạ.
Vâng, thì người nào cũng vậy thôi. Dạ. Thì thực ra cái chủ đề đường này là cái chủ đề mà phải nói thật với quý vị là nó mênh mông rộng lớn vô cùng. Cái hiểu biết của tôi nó không có thể nào mà trình bày được hết tất cả những cái gì mà trong một cái buổi, một cái show nói ngày hôm nay. Nói thật là cái câu chuyện về đường ấy là một câu chuyện dài từ những cái thế kỷ từ trước. Và cái câu chuyện dài đó nếu mà để kể cho ngọn ngành á, thì phải chắc tôi phải kể đến sáng mai cũng không hết ạ.
Và tôi thì mình cứ làm mỗi tháng một lần, mình làm riết từ đây tới cuối năm.
Vâng, thì tôi cũng nói sơ qua một chút là những cái gì mà từ trước giờ ở trong cái show dinh dưỡng của tôi có nói. Thì từ trước giờ mình cũng có nói nhiều về đường lắm.
Dạ.
Mình có nói nhiều về đường lắm, nhưng mà cái hạt đường nó bé nhỏ tí xíu thôi mà nó có rất nhiều chuyện ở trong đó. Lần trước thì tôi có nhớ là tôi nói đường trong những cái chuyện về nói về bánh kẹo trong mùa lễ Halloween, đúng không ạ? Rồi tôi có nói đường về trong một số những cái đồ uống mà ngọt có đường. Rồi tôi có nói đường trong những cái chuyện mà đối với trẻ con mà nó gây là có gây hyperactivity hay không, hay là nó có gây ADHD hay không, lần trước tôi có nói, rồi nói về một sơ qua một chút về đường trong những cái vấn đề mà nó có thể gây, nó không trực tiếp gây nên bệnh tật nhưng nó có thể gây cho làm cho người ta nghiện. Thế nếu nếu ăn những cái đồ ngọt mà nó trong một thời gian dài, tuy rằng là với một số lượng ít, thì đấy là tôi tóm tắt sơ qua những cái gì mà tôi đã nói về đường. Thì cái hôm nay thì tôi cũng nói về đường nhưng mà câu chuyện nó hơi khác hơn một chút và nó hơi đi sâu vào và chi tiết hơn một chút. Thì mình vẫn thấy, chắc mình đi các cửa hàng siêu thị mình cũng thấy và chị Quyên cũng cũng thấy là nó có nhiều loại đường khác nhau, đúng không ạ? Mà khi mà mình ăn á, khi mà mình đưa lên miệng, lên lưỡi mình ấy, thì nó có những cái vị nào là lúc thì ngọt hơn, lúc thì mát hơn, đúng không ạ? Khác nhau. Đường đường trắng rồi đường đỏ rồi đường phèn như chị Quyên nói. Thì thực ra tôi không có đi sâu vào chi tiết những cấu tạo của các loại đường đó, bởi vì những cái loại đường đó thì do những cái nhà chế biến thực phẩm.
Tức là đường hóa học ạ?
Dạ không, đường hóa học thì nó lại khác.
Okay.
Đây là tôi nói những đường tự nhiên,
okay.
Tức là đường mà thường là Việt Nam mình hay làm từ mía đó. Hay làm từ mía đó, rồi mình tinh luyện, mình tinh chế. Thì ví dụ đường trắng là cái đường mà nó đã là tinh luyện, tinh chế mà gọi là ở mức cao nhất, dễ sử dụng nhất và độ ngọt của nó tương đối khá. Đó, cái đường trắng mà hạt nhỏ ấy, mình vẫn thấy.
Mình gọi là đường cát.
Đường cát, và thế rồi cái đường mà mình thấy đường nâu nâu, đường nó màu nâu, hay là đường đỏ, mình Việt Nam mình hay gọi là đường đỏ. Để nấu bánh, thì một số các chị nói tôi là ăn cái đường này nó mát và nó thơm. Hay đường phèn như chị Quyên nói, tức là đấy chỉ là do cái cách mà người ta chế biến cái đường thôi. Đường bản chất của nó, đường thì nó có nhiều, vô cùng nhiều loại. Ở đây tôi không kể ra bởi vì nó có hàng mấy chục cả trăm loại đường. Về mặt gọi là cấu tạo hóa học thì nó có rất nhiều loại. Nhưng mà mình rút lại thì mình chỉ biết là cái loại đường mà người ta, nó gọi là Mỹ, nó gọi là table sugar. Tức là bản chất của nó về mặt hóa học là sucrose. Là cái đường mà nó gồm hai cái phân tử. Một phân tử là glucose, là cái thành phần cơ bản nhất của đường. Và một phân tử nó là fructose. Đấy, thì đấy đấy là mình sơ qua như vậy. Thì cái đường đấy là cái đường mà mình vẫn thấy ở trong các cửa hàng siêu thị họ bán. Thì ở độ ngọt của nó tương đối là khá.
Và đường đó là đường mình mua về để mình nấu,
mình mua
nước,
về
nấu
để
ăn,
mình
đúng
nấu
không?
Mình nấu ăn. Còn tại sao cái đường trắng, đường cát nó lại ngọt nhiều hơn, và cái đường nâu, đường đỏ ấy mà mình vẫn nói thì nó lại mát nhiều hơn? Thì tại vì là người ta cái đường nâu ấy, cái đường đỏ brown sugar ấy, là người ta có trong lúc cái quá trình cái kỹ thuật chế biến của người ta thì người ta có cho thêm một ít nước vào đấy. Chính vì cho thêm ít nước vào đấy cho nên khi cho vào miệng, hay đường phèn như chị Quyên nói, nó có những cái tinh thể nước nó gắn với tinh thể đường với nhau để nó tạo thành một cái cục, một miếng lớn và nó cứng. Đấy, thì họ nấu cho đến khi nó quánh lại thì cái đường đó mình cho vào miệng mình không thấy ngọt nhiều như đường cát, tại vì nó có những cái tinh thể nước ở trong đó. Và chính vì có những tinh thể nước ở trong đó, những tế bào nước ở trong đó cho nên nó mát. Cho vào miệng mình cảm thấy cái vị ngọt của nó rất êm dịu và rất là mát. Thì đấy là cái cảm giác của mình, nhưng bản chất của nó thì gần như là một. Nó chỉ khác là vì nó có thêm nước cho nên là cái về mặt dinh dưỡng của nó, mình cứ tạm nói là calories đi, tức là cái năng lượng nó cung cấp thấp hơn một chút so với cái đường cát trắng.
Hiểu, ok.
Đó, tại vì nó đã được làm loãng ra.
Đấy,
vậy thôi, nhưng mà chỉ một chút thôi, nói chung không có đáng kể.
Như vậy thì cả hai loại đó, 1 gram đường vẫn là 1 gram đường.
Đúng ạ.
Đúng không?
Gram đường thì nó về mặt bản chất là nó như nhau, nhưng nó tạo ra calories có thể hơn kém nhau một chút xíu, không đáng bao nhiêu, nhưng về mặt gọi là lý thuyết thì 1 gram đường nó tạo ra 4 calories. Đó.
Ok. Giữa cái mỡ, giữa cái béo với cái đường,
vâng,
là cả hai đều có calories nhiều hết, vâng, đúng không?
Đường không phải là calories nhiều. Đường, cái bản chất của đường là thế này. Đường là một cái thành phần, mình hiểu đơn giản, đường là một cái thành phần cơ bản nhất, đầu tiên nhất để tạo nên năng lượng cho toàn bộ cơ thể.
Ok.
Không thể sống thiếu đường được. Và tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình khi mà hoạt động, kể cả lúc ngủ, mình cũng tiêu hao cái năng lượng. Mà cái năng lượng đấy thì cái nguyên tố đầu tiên để cung cấp năng lượng đó là đường.
Tức là mình ăn cơm, nói tiếng là ăn cơm, ăn gạo, nhưng đó là đường.
Vâng, thực chất nó là đường. Nhưng mà Nhưng mà nó cơm gạo thì nó còn có nhiều những cái bên trong đó nữa. Bên cạnh đường thì nó qua một quá trình dài chuyển hóa trong cơ thể. Nhưng mà cái đích cuối cùng của nó để tạo ra những phân tử đường để cho các ví dụ như não này hay là gan này hay là tim của mình nó muốn đập được cái tim thì nó phải cung cấp đường ở trong máu để đưa đến tim. Thì đấy, đường nó là cái nguyên liệu cơ bản nhất. Cho nên hoàn toàn không phải là cái xấu. Là bắt buộc nếu có sự sống là phải có đường. Đó, thì đấy là cái vấn đề. Nhưng mà đường không phải tạo ra nhiều calories. Cho nên người ta vẫn cứ nhầm là tại sao lại ăn nhiều đường ngọt thì nó dễ béo. Nhưng mà thì cái đó tôi sẽ lý giải. Nhưng mà nếu mà so với cả chất béo thì một cái gram fat á, chất béo đó thì nó tạo ra 9 calories, tức là hơn gấp đôi một gram đường.
Một gram đường là bao nhiêu?
Có 4 calories.
4 calories.
Dạ. Như vậy cái số lượng calories từ tạo ra từ đường không có nhiều. Không có nhiều. Thế nhưng mà về mặt trong giới khoa học người ta vẫn đổ tại đường là một trong những thủ phạm quan trọng gây nên cái đại dịch béo phì và tim mạch ở Mỹ.
Tại vì theo Quân biết là mấy cái người đó họ nói là giờ không cần biết là từ đâu ra, chỉ cần biết một ngày ăn bao nhiêu calories đó,
đúng ạ,
và mình tiêu thụ bao nhiêu calories đó,
đúng ạ,
thì nếu mà mình thu vô nhiều hơn mình chi ra,
đúng
thì
ạ,
rốt cuộc nó tích trữ trong người thì cứ 3,600 calories sẽ là một pound.
3,500
sẽ là một pound,
đúng ạ. Thì nó hay ở cái chỗ này. Mình ví dụ mình thừa cân, mình béo phì, mình thôi hạn chế những cái gì mà nó không có mỡ béo, thì cái đó mình hiểu được, tại vì
đúng
chất
rồi.
Béo nó cho nhiều calories.
Thế
thì cái người ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng là từ những năm 70 tới giờ, từ năm 1970 đến năm 2010 thì người Mỹ ăn cái số lượng calories tăng lên rất là đáng kể. Từ 2000 calories năm 1970 đến năm 2010 nó tăng lên gần 2500 calories, 1470 mấy đó calories. Như vậy nó tăng thêm một ngày, người Mỹ ăn thêm là khoảng gần 500 calories một ngày. Và như chị Quyên nói là 3,500 calories, tức là một tuần mình ăn một tuần cứ đều đều như thế, mình ngày nào mình ăn tăng như vậy đều đều như thế một tuần mình sẽ tăng một pound. Đó thì đấy là cái khái niệm về đấy. Nhưng mà tại sao cái vấn đề nó nằm ở chỗ này, cái 500 calories đó nó từ đâu ra? Thì người ta nghiên cứu là từ năm 70 tới giờ, cái khoa học công nghệ chế biến thực phẩm nó phát triển vô cùng dữ dội. Nó vô cùng dữ dội, nó tạo ra rất nhiều những sản phẩm đóng hộp, thức ăn chế biến sẵn, fast food, nó đi kèm theo đấy. Cho nên người ta thấy cái đại dịch bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường rồi béo phì nó gia tăng cùng song song với cả cái công nghệ chế biến thực phẩm. Thì đó, thì người ta thấy có một cái dấu hiệu đó để bắt đầu đi làm những nghiên cứu. Và người ta thấy rằng cái 500 calories đó nó từ hai nguồn chính, một cái nguồn là chất béo, calories từ chất béo, và một cái nguồn mà nhiều hơn, lớn hơn, đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt Nam chứ không phải ở Mỹ nhé, là nó đi từ đường. Tại vì những cái chế độ ăn, mình xem những chế độ ăn châu Á của mình, cái nó khác cái chế độ ăn châu Âu hay phương Tây, là nó cái thành phần chất béo nó không có nhiều.
Đúng rồi, tại mình không có thịt nhiều.
Vậy tại sao cái đại dịch béo phì đấy nó không phải chỉ ở nước Mỹ? Đại dịch về tim mạch, về tiểu đường nó không phải chỉ ở nước Mỹ, nó có cả ở những nước châu Á. Đúng không ạ? Thì vấn đề đó nó không phải hoàn toàn nằm đổ tội hết cho cái chất béo.
Đấy.
Đúng không ạ? Cho nên người ta quay ra người ta nghiên cứu tại sao lại cái calories đấy có thể nó gây thủ phạm ở đâu đó ở đường. Đó. Nhưng mà cái mâu thuẫn ở chỗ là đường nó lại không gây ra nhiều calories, ít gây dư thừa năng lượng, vậy tại sao nó lại gây béo phì? Thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ này, cái đường ấy, đặc biệt là bắt đầu từ năm 75 có một số cái loại đường người ta gọi là high fructose, nó đưa vào Mỹ, là một cái loại đường nó chế biến, và đặc biệt là từ ngô á, thì nó giá cái sản xuất của nó rất là rẻ.
Bắp.
Sorry. Thì nó giá thành chế biến sản phẩm rất là rẻ. Thì nước Mỹ du nhập cái công nghệ chế biến đường đó. Và vì giá thành nó rẻ cho nên tất cả các nhà sản xuất thực phẩm đều sử dụng nó. Và một điều nữa là độ ngọt nó rất là cao. Giá thành thấp mà độ ngọt lại cao. Như vậy đấy là một điều rất là lý tưởng cho công nghệ chế biến thực phẩm hàng loạt. Thì Khi mà người ta chế biến thực phẩm mà người ta nhất là đóng hộp á, thì người ta cần cái gì? Người ta cần là cái sản phẩm đó nó phải có thời gian sử dụng lâu dài.
Đúng.
Đúng không ạ? Nó gọi là shelf life.
Dạ.
Thời gian sử dụng lâu dài và giá thành thấp. Thì cái gọi là high fructose corn syrup á, là cái loại đường mà nó đáp ứng được cái điều đấy. Và một cái đặc điểm của đường nữa, lúc nãy tôi quên tôi chưa nói là đường nó giống như một cái chất bảo quản thực phẩm rất là tốt, giống như muối ấy. Nếu người ta ướp thịt bằng muối để cho thịt miếng thịt nó được tươi lâu thì đường cũng có tác dụng như vậy. Cho nên trong cái công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp đóng hộp thực phẩm, người ta dùng đường giống như là một cái chất để bảo quản thực phẩm được lâu dài. Là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là một cái không thể chối cãi được là đường nó làm cho cái người ăn nó cảm thấy ngon miệng hơn, thích hơn. Như tôi với chị Quyên vừa nói, ai cũng thích ngọt cả, chả ai thích chua,
đúng đúng
đúng không ạ? Thì làm cho người ăn thích hơn. Một cái điều thứ ba vô cùng quan trọng nữa là như tôi vừa nói, bên cạnh đường là cái chất mà bảo quản thực phẩm còn có muối nữa. Muối là chất bảo quản thực phẩm rất là tốt. Và một cái sản phẩm đồ ăn á, thường nó có cả hai, cả đường cả muối. Vì sao? Bởi vì cái muối nó có tác dụng bảo quản thực phẩm, nhưng cái đường nó có tác dụng làm che đi cái vị mặn của muối. Cho nên lẽ ra người ta chỉ cho 10 gram đường thôi, thì người ta cho đến 20 gram đường để bù vào cái vị mặn của muối. Cho nên người ta uống hay là ăn đồ ăn đó người ta không thấy mặn, nhưng thực ra là nó có nhiều muối. Chính vì thế mà cho nên là tôi nói đơn giản một cái lon, mình gọi là soft drinks đi.
Lon Coca đó.
Lon Coca. Và lon Coca hoặc là một số những cái khác là sport drinks cũng thế. Thì nó có cái gì ở trong đấy? Mình xét nhé. Mình sẽ thấy là muối nó nhiều lắm. Muối của nó mà người ta tính ra là tương đương một cái một trong trong một cái lon nó lượng muối tương đương một cái bánh pizza cỡ trung bình. Tức là rất là mặn đó.
Thì tại vì cái lon thì ít thôi, lon chỉ có 8 ounce, no,
12 ounce.
12 ounce. Dạ, dạ.
Thì cái lượng muối nó có thể tương đương với một cái bánh pizza, nó rất là mặn. Đấy là cái thứ nhất nó có. Thứ hai nó có caffeine. Caffeine để làm cho người ta uống vào người ta hưng phấn, người ta vui vẻ, người ta cảm thấy tỉnh táo. Caffeine là gì? Caffeine nó gây lợi tiểu. Nó gây lợi tiểu, nó gây lại làm cho mình bài tiết nước tiểu nhiều hơn, tức là cơ thể mình mất nước hơn. Và khi cơ thể mình mất nước hơn cộng với cái muối đó, có nghĩa là mình sẽ thế nào? Mình sẽ khát. Đấy là cái ploy của nhà sản xuất. Khi mà uống một lon coca thì sẽ có một cái xu hướng là sẽ uống tiếp một lon coca khác.
Đúng, Quyên tưởng nhiều khi Quyên muốn uống một lon coca đó, mình nghĩ là mình uống xong mình sẽ đã khát.
Đúng ạ.
Tới ra nó khát nữa.
Nó khát hơn.
Ừ.
Mà trong đấy có đường cho nên mình không cảm thấy cái vị mặn. Mình cảm thấy ngon lành cái lúc mà mình uống. Nhưng mà mình có một cái xu hướng là uống nhiều hơn. Sau đó mình không cảm thấy đỡ khác. Đấy chính là cái ploy của nhà sản xuất. Thì đấy là tôi nói ví dụ một cái lon coca nó dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái đường mà tôi nói là high fructose corn syrup á, thì nó nằm trong tất cả các sản phẩm, gần như hầu hết, kể cả những đồ nước chấm, nước tương, những đồ dressing, rồi sữa chua. Nó nằm trong tất cả các sản phẩm rất là nhiều. Thế cho nên là đấy là cái dụng ý của nhà sản xuất. Thế nhưng mà quay lại trở lại câu chuyện ban đầu là tại sao đường lại gây béo phì, trong khi nó không không cung cấp nhiều calories. Thì ở đây tôi lý giải là cái đường mà mình vừa nói đó là sucrose, tức là table sugar, hoặc là glucose bình thường, đường mà mình ăn trong những trái cây hoa quả ấy. Khi mà mình ăn vào thì một phần nó vào gan, phần nhỏ nó vào gan, phần lớn là đi các cơ quan bộ phận khác, nó lên não. Như tôi vừa nói là tim, não, phổi, tất cả các cơ quan đều cần đến đường. Nhưng mà riêng cái đường high fructose corn syrup ấy, nó không, tất cả các cơ quan khác không thể nào chuyển hóa được nó trừ gan. Có nghĩa rằng nó không có tác dụng cung cấp năng lượng cho não, không có tác dụng cung cấp năng lượng cho các cơ quan khác, bắp thịt để vận động, mà nó đi chỉ có một nơi duy nhất chuyển hóa được nó, chứa được nó, đấy là gan. Và cái nguy cơ của nó, vấn đề ở chỗ là khi nó vào gan thì nó chuyển hóa thành mỡ ở trong gan rất là nhiều. Bởi vì nó không được tiêu thụ ở những cơ quan khác. Ví dụ những cái đường mình ăn bình thường, ví dụ ăn một cái ăn quả chuối, tôi nói ví dụ như vậy, thì cái năng lượng của quả chuối, cái đường của quả chuối nó sẽ cung cấp cho bắp thịt mình vận động này, cho hơi thở của mình này, cho phổi này, cho tim này, cho não của mình. Ngay lập tức, cho nên đường nó được tiêu thụ. nó không bị tích trữ lại thành mỡ. Nhưng mà cái đường mà tôi vừa nói là high fructose corn syrup ấy, thì nó lại vào gan. Nó vào gan và nó tích trữ ở trong gan, bởi vì chỉ có gan chuyển hóa được nó mà thôi. Đó, và rồi nó chuyển hóa thành những cái dạng khác, nó mới tiêu thụ được. Nhưng mà cơ bản là nó nằm ở trong gan. Nó nằm chất dí ở trong gan ấy.
Thì gan
nó tạo thành mỡ ở trong gan. Mình cứ tưởng tượng như thế.
Đó là bây giờ là để Quyên nhắc lại đây, cái đường fructose mà nãy chị Như nói đó là cái đường mà hồi nãy mình nói là qua cái công nghệ mà chế biến thực phẩm đó,
vâng,
là
từ, cái đường từ ngô, từ bắp đó.
Từ bắp á, là cái đường đó là vừa rẻ mà vừa ngọt. Nhưng mà thành ra có lợi cho sản xuất. Nhưng mà khi mà mình ăn vào, cái người tiêu thụ mà ăn vào thì nó nằm ở trong gan.
Đúng
rồi. Và nó sẽ biến thành mỡ ở trong gan.
Mỡ ở tại gan.
À,
thì đấy là một cái nguy cơ thứ nhất. Cái nguy cơ thứ hai, mà cái nguy cơ này mới gây trực tiếp, gây đến cái bệnh béo phì, là cái đặc biệt cái đường đấy nó lại không giống như những cái loại đường khác, hay là không giống như những cái thành phần dinh dưỡng khác. Ở chỗ là khi mình ăn vào ấy, thì trong cơ thể của mình, nó mình nói nôm na, nó giống như cái một cái bộ máy sinh học tự nhiên. Nó có tác dụng là làm giúp mình cân bằng. Tức là khi mà mình ăn một bữa ăn, mình cứ nói giả sử mình ăn một tô phở đi, hay mình ăn một bát cơm đi, khi cái đồ ăn đấy nó vào cái bao tử của mình, thì bắt đầu cơ thể bắt đầu như một cỗ máy bắt đầu chuyển hóa, chuyển hóa các thành phần protein, thành phần mỡ béo, rồi thành phần đường. Đến một mức độ nào đó thì nó sẽ tạo ra một cái hormone nó gọi là leptin. Cái leptin đấy nó có tác dụng báo lên não cho mình, báo não để cho báo cho cái chủ nhân biết rằng là đã no rồi, đã đủ cái lượng đường cần thiết cung cấp năng lượng cho cơ thể rồi, hãy dừng lại không ăn nữa. Lúc đấy mình cảm thấy ngán, cái miệng mình không muốn ăn nữa, mình cảm thấy ngán. Và đấy là cái cơ chế sinh học một cách tự nhiên và để bảo vệ cơ thể.
Đó là lý do tại sao người ta nói ăn từ từ.
Đúng ạ.
Ăn từ từ thì cái não mình nó có thời gian, nó báo cho mình để mình ngừng ăn.
Đúng
chứ
ạ.
Còn nếu mình ăn nhanh quá, nó chưa kịp báo mình đã ăn thiệt nhiều.
Đúng thế.
Okay.
Cái quá trình đấy nó mất khoảng 15-20 phút. Để tạo ra, nó kích thích tạo ra cái hormone leptin. Sau đó cái hormone leptin đấy nó báo lên não, rồi não lại báo ngược trở lại cho mình biết là cái miệng mình nó không muốn ăn nữa. Đấy, thì cả cái quá trình đấy nó mất khoảng 15-20 phút. Thế thì cái đường mà high fructose corn syrup này, nó lại đặc biệt là nó không tạo nên, nó không tạo cho cơ thể tiết ra cái hormone leptin. Có nghĩa là ăn bao nhiêu cái đường đấy vào, cái hormone leptin nó cũng không tiết ra.
Thành ra mình không biết.
Mình không biết
là mình ăn quá lớn.
Mình không biết là mình đã no. Cho nên mình vào một cái hiệu fast food, mình gọi một cái bánh pizza hay là gọi một cái bánh hamburger, mình uống một lon coca, ăn xong một lúc sau mình vẫn thấy đó, mình vẫn thấy khát và mình muốn ăn nữa. Tại vì sao? Tại vì cái đường ở trong những cái sản phẩm đó mà mình vừa ăn, nó không có kích thích cơ thể để tạo ra cái hormone leptin. Nó hoàn toàn không có kích thích cơ thể, cho nên người ta lại tiếp tục ăn nữa. Điều đấy làm cho người ta béo phì. Chính vì thế cho nên khi mà đưa ra những cái nghiên cứu thì người ta vẫn công nhận rằng là nếu mà đường alone, nếu mà chỉ có là nói riêng về ăn đường thôi thì không thể giới hạn được đường. Đường không phải là thủ phạm trực tiếp gây nên béo phì một cách trực tiếp, nếu mà chỉ có xét đến đường mà thôi. Nhưng mà nếu mà xét đường trong một cái bữa ăn, trong một cái sinh hoạt toàn cảnh của một con người, thì cái đường mà high fructose corn syrup này, nó là một cái thủ phạm rất là quan trọng gây nên cái đại dịch béo phì, rồi tiểu đường, rồi cao máu, cao huyết áp, tim mạch.
Như vậy cái đường cát trắng của mình đó không phải là
không.
High fructose
không.
Đó là
đường đấy là sucrose, đường đấy là nó gọi là table sugar. Cái đường đó nó lại có một cái trick này nữa này, tức là cái đường đó là cái đường mà USDA hay là FDA họ quy định trong cái nhãn mác thực phẩm. Tức là sucrose, tức là table sugar. Thì ví dụ mình đọc trên một cái hộp bánh đi, hay là một cái hộp cereal cho trẻ con đi, để là 13 gram đường, thì 13 gram đường đấy là sucrose. Sucrose có nghĩa là theo luật là họ chỉ có, cái nhà sản xuất chỉ cần báo cái đường sucrose mà thôi,
chứ họ không cần báo cái đường fructose.
Không, ngoài fructose họ không có cần. Đó thì đấy là một cái vấn đề. Nhưng mà cái đó thì nó hơi đi vào vấn đề đọc nhãn mác rất là phức tạp, thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị là mình nên đọc, cách thức đọc như thế nào. Thế chính vì thế cho nên là nếu mà chỉ đọc cái chỗ nó gọi là nutrition fact á, thì cái chỗ đó nó chỉ nói là ví dụ mình thấy là muối này là bao nhiêu gram này, rồi nó gọi là phần trăm daily value, percent á, rồi chất béo này, rồi protein này, nó có cái percent. Nhưng mà riêng đường mình không thấy có percent. Tại sao? Tại vì như tôi vừa nói là những cái nghiên cứu chưa có thể nói rằng là chỉ có đường mà thôi gây nên béo phì hay là gây nên tim mạch, bệnh tim mạch. Cho nên là người ta chưa ban hành ra những cái luật để mà nói rằng là cần phải giới hạn cái lượng đường. Không có limit, nhưng mà tất nhiên có recommendation. Thì nó vì chính vì không có limit cho nên mình không có cái phần trăm daily value bên cạnh đó.
Nhưng mà theo cô Quỳnh Như biết là một ngày một người bình thường nên tiêu thụ bao nhiêu gram đường, mà cái đường và cái loại mà nó ghi ở trên nhãn mác,
họ chỉ có thể nói được cái added sugar thôi, tức là cái lượng đường thêm vào thôi. Lượng đường thêm vào thì thông thường ví dụ họ nói là từ 100 đến 150 calories từ cái lượng đường thêm vào đó, và nó tương đương với từ 6 đến 9 muỗng đường, 6 muỗng cho nữ giới và 9 muỗng cho nam giới. Nhưng mà cái đó nó đưa ra để làm, tôi thì tôi theo quan điểm riêng của tôi là cái recommendations đó nó đưa ra để làm cảnh và để cho các nhà khoa học họ là dựa vào đấy họ nói thôi. Nhưng mà để áp dụng cho người dân thì người dân không biết đảng nào mà áp dụng cả. Bởi lẽ tại sao? Bởi vì làm sao chị tính được là một ngày chị ăn được bao nhiêu added sugar?
Đúng, mình đâu có biết được.
Làm sao chị biết được là đường, lượng đường mình ăn vào là bao nhiêu?
Thì đó, đâu có biết.
Làm sao chị biết được? Kể cả chị biết cách đọc nhãn mác.
Dạ đúng.
Chị cũng không biết được. Tại vì sao? Tại vì một cái, tôi nói đơn giản, một cái chai nước cam đi, chị mua ở ngoài siêu thị, thì ví dụ như họ đề là 24 grams đường.
Dạ.
Thì trong 24 grams đó hay là 15 grams đó thì nó có một phần là đường tự nhiên trong cam và một phần là đường họ thêm vào để cho cái nước cam nó ngọt. Thế làm sao chị biết được là đường thêm vào nó là bao nhiêu và đường tự nhiên nó là bao nhiêu? Đúng không ạ? Mình không biết. Cho nên khoảng độ vài năm gần đây tôi thấy một số những cái nhà khoa học, những nhà dinh dưỡng, rồi những cái vị bác sĩ, giáo sư, họ đưa ra một cái yêu cầu để có một cái dietary guidelines.
Right.
Và đặc biệt họ yêu cầu là USDA rồi FDA là những cái cơ quan mà nó ra những cái luật về nhãn mác thực phẩm á, là phải có một cái nói rằng là cái nhà sản xuất phải thông báo là bao nhiêu cái lượng đường họ thêm vào thì người dân người ta mới biết được.
Như vậy thì đối với những người thích ăn ngọt á,
vâng,
thì làm sao mình vẫn có thể tiếp tục ăn ngọt mà lại tránh không ăn quá nhiều đường?
Vâng, cách mà tốt nhất để ăn mà mình vẫn ăn ngọt á là mình nên ăn, mình có thể chọn những trái cây ngọt. Trái cây ngọt thì tuy rằng lượng đường nó có thể, tôi nói ví dụ một quả chuối nó có thể lượng đường bằng một cái cookie chẳng hạn như vậy, nhưng mà cái quả chuối đấy, cái đường nó được giữ ở trong quả chuối đấy bằng những cái chất xơ, chất fiber và những cái gọi là chất là nutrients tốt khác, tức là những chất dinh dưỡng khác như là potassium hay là những cái chất dinh dưỡng khác. Thì cái chất xơ nó chứa đường ở trong quả chuối, nó có tác dụng khi mà mình ăn quả chuối vào. Nó khác ăn một cái bánh cookie ở chỗ là khi mà ăn quả chuối vào thì nó tiêu hóa chậm cái đường đó. Chứ cái đường ấy nó không bị đẩy vào máu quá nhanh như là mình ăn một cái cookie. Cho nên cái đường đấy nó được đưa dần dần vào cơ thể. Cho nên nó không có gây bệnh tật là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình khó có thể ăn được 2-3 quả chuối cùng một lúc, nhưng mình có thể ăn được 2-3 cái bánh cookies cùng một lúc.
Đúng, 2-3 cookies 2 phút là xong ngay.
Đó, thế tại vì sao? Tại vì cái fiber, cái chất xơ ở trong quả chuối nó làm cho mình cảm giác no. Và mình không thể ăn được nữa. Nhưng mà cái bánh cookie nó không có fiber. Thì tôi nói thêm lý giải tại sao những cái bánh kẹo hay là những cái đồ hộp chế biến sẵn, nó nhà sản xuất loại fiber đi ra khỏi nó. Tại vì fiber nó làm cho cái sản phẩm đấy mau hư hỏng. Cho nên họ phải tìm mọi cách để họ loại càng nhiều fiber đi càng tốt.
Thì đó là vì sao như thí dụ như những trái cây là tại vì có fiber cho nên để chừng tuần là hư à?
Đúng ạ.
Okay.
Nó dễ lên men.
Dạ. Thành ra nếu mà nói như cô Quỳnh Như nói á, là tốt nhất là mình tự nấu ăn ở nhà.
Dạ.
Từ những cái thực phẩm kia bằng là nghĩa là original, đúng không? Thành ra như vậy là phải cảm ơn các bà nội, bà ngoại và các vị nội trợ, đúng không? Là mẹ đều rất là cực khổ mới có được cái món ăn để trên bàn. Chứ còn không mà đi ăn fast food là
mình tôi thì xin tiết lộ một cái mẹo này để cho quý vị dễ nhớ. Là cái gì mà mình nấu lâu, mình chuẩn bị đồ ăn lâu, mình nhai cũng lâu, mình ăn cũng lâu hết, thì cái đó mình sẽ no lâu. Và cái đó nó sẽ healthy,
Nó tốt cho mình.
Còn cái gì mà mình chuẩn bị nó rất là nhanh, giống như mì gói, mì ăn liền ấy, cái gì mà mình chuẩn bị nó rất là nhanh, hay đồ ăn fast food, mình ăn cũng nhanh luôn, mình không có mất công phải nhai, phải nuốt hay là phải làm nhỏ thức ăn, thì những cái đó làm cho mình ăn thì rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ không tốt, nó dễ dẫn đến bệnh tật. Cho nên một cái mẹo là mình đừng có ngại biết thời gian nấu ăn. Mình nấu hơi lâu một chút, tại vì những cái đồ mà nó có fiber nhiều ấy, đun phải lâu. Rồi cách thức chế biến nó sẽ phức tạp hơn. Cho nên nấu lâu thì mình sẽ ăn lâu, nhưng mà mình cũng sẽ no lâu.
Make sense. Quyên đang suy nghĩ không biết ông bà mình có cái câu nói gì mà về cái chuyện lâu với ma không nha.
Ông bà mình có một câu này rất là hợp khoa học, tôi thấy ví dụ nói là ăn chậm nhai kỹ. Như chị Quyên vừa nói là mình nên ăn chậm thôi. Và tôi khuyên là giữa những cái khẩu phần ăn của mình, tôi nói ví dụ như là đôi lúc tôi đói quá, tôi mang một cái bánh đi, rồi mang một cái tô cơm đi, tôi ăn, nhiều khi mình đói quá mình ăn hết một tô cơm, mình ăn liền luôn một cái bánh, ăn snack á, như vậy là không tốt. Nhưng mà nếu mà mình giữa các phần ăn mình ngừng lại một chút, mình ngừng lại khoảng 15-20 phút cho cái hormone của mình nó kịp báo lên não để báo cho mình biết là mình no hay mình chưa no. Nếu mình ngừng lại 15-20 phút mà mình vẫn thấy đói thì mình nên ăn tiếp. Còn nếu mà 15-20 phút mà mình thấy không còn đói nữa thì mình nên dừng lại.
Ok, như vậy thì rất là cảm ơn cô Quỳnh Như đã cho một buổi nói chuyện về đường rất là lý thú. Mong là lần sau mình làm về đường thì mình sẽ làm một cái khía cạnh khác.
Dạ vâng, không? Chắc chắn rồi ạ. Đường còn nhiều câu chuyện về đường còn dài lắm ạ. Dạ vâng.
Ngàn lẽ một đêm chuyện về đường đúng không ạ? Ok, dạ vâng, xin rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc xin quý vị gọi về cho cô Quỳnh Như 408-509-8025, 509-8025. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.